Tiên Quốc Đại Đế, chương 57, Tinh La Sơn Trang, góc truyện audio.com, Yến Kinh, phủ tể tướng. Trường Thanh đã bị cách chức nhưng bởi vì Nhất Tự Tịnh Kiên Vương cho phép đến lúc này vẫn lưu lại trong phủ. Trong một gian đại điện, đại tiểu thư, năm người chúng ta kỳ thật không cần thiết phải lưu lại triều đình nữa rồi. Một gã nho sinh nói với Mạnh Dung Dung, đúng vậy, toàn bộ tư liệu đã thu thập đầy đủ. Toàn bộ hệ thống vận hành và thao tác của triều đình đều đã được ghi chép trong hồ sơ. Chúng ta đã có thể trở về báo cáo với viện trưởng. Một gã nho sinh khác lên tiếng, ở chủ vị, Mạnh Dung Dung đang ngồi uống trà quan sát năm người Cự Lộc thư viện. Toàn bộ rồi sao? Mạnh Dung Dung cười hỏi. Đương nhiên là toàn bộ, Trường Thanh cũng gật đầu trả lời. Lắc đầu, Mạnh Dung Dung thở dài. Vẫn chưa đầy đủ, những tài liệu này ta đã xem qua thực sự không có nhiều tác dụng lắm. Vậy, viện trưởng rốt cuộc muốn gì? Hiện tại chúng ta lại không thể quay trở lại các quốc gia kia. Lại một người nhăn nhó nói, không đúng, đại tiểu thư, người muốn dẫn chúng ta đi ai còn có thể cản được. Trường Thanh cao mày hỏi, lắc đầu, Mạnh Dung Dung suy nghĩ một chút rồi mới nói, trước khi tới nơi này, ta cũng đã chu du qua một số quốc gia trên thế gian. Nhưng mà ta chưa từng thấy qua một vị đế vương nào giống như Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, hắn không phải đế vương. Trường Thanh lắc đầu nói, không phải sao, hãy rửa mắt mà coi a. Mạnh Dung Dung cười đáp lại. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi vô ích sao? Trường Thanh khó hiểu nói. Chờ đợi vô ích, sẽ không vô ích đâu, Diêm Xuyên gần đây nhất có hành động gì? Mạnh Dung Dung hỏi, giờ tí đêm qua có hơn 2.000 cẩm y quân ra khỏi thành, đi về phía nào không rõ. Quả nhiên, lần này Diêm Xuyên đích xác đã quyết đoán. Mạnh Dung Dung trong mắt lóe sáng nói, đại tiểu thư, những tên cẩm y quân này đi đâu? Chờ xem, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Mạnh Dung Dung lập lờ trả lời, sáng sớm hôm nay, Diêm Xuyên mang theo 100 cẩm y quân ra khỏi thành. Chiếu theo phương hướng, hẳn là Tinh La Sơn Trang, Trường Thanh nói ra, Tinh La Sơn Trang, người nói chính là chỗ ở của Thái Sư Ba Triều, Dịch Phong sao? Mạnh Dung Dung không lường được nói, vâng, không được rời mắt, Mạnh Dung Dung thản nhiên phân phó, vâng, gạch nối 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 gạch nối. Phía đông thành Yến Kinh, núi rừng rậm rạp, hồ nước chiếm phần lớn, cảnh sắc cực kỳ say lòng người. Vị thái sư Dịch Phong này quả thực biết chọn chỗ dưỡng lão, ở nơi này không thể tốt hơn. Lưu Cần cảm thán, ở giữa rừng núi làm một con đường lát gạch đá như thế này, thật đúng là hiếm thấy. Hoắc Quang cũng kỳ quái tán thán, ít nhất không cần lo lắng tìm không thấy đường. Diêm Xuyên cười nói, rất mau chóng, mọi người đã nhìn thấy một cái miệng sơn cốc ở đằng xa, bên cạnh sơn cốc có một tấm bia đá. Tinh La Sơn Trang, cửa ra vào có vài gia đình canh gác, tuy nhiên nhìn dáng đứng của bọn họ lại cực kỳ chính quy. Vương gia, nghe nói Tinh La Sơn Trang có rất nhiều gia đình đã từng là tinh anh trong quân đội. Hoắc Quang lên tiếng, người đến là kẻ nào? Một tên gia đình lập tức quát lên, Yến Quốc Nhất Tự Tịnh Kiên Vương giá lâm, còn không mau dục chủ nhân nhà ngươi ra nghênh đón. Lưu Cẩn lớn tiếng, Lưu Cẩn, trên đường đến đây đã nói với ngươi như thế nào? Diêm Xuyên nhíu mày nói, vâng, Lưu Cẩn lập tức biết sai, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Gia đình nhíu mày, đây là, bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Vị này thật sự là Nhất Tự Tịnh Kiên. Góc truyện audio.com, vương, 2 ngày trước tại Yến Kinh ta đã từng thấy qua. Bái kiến vương gia, gia đình kia lập tức cung kính nói. Ân, thái sư Dịch Phong, có ở nhà không? Diêm Xuyên cười hỏi, trang chủ có ở nhà. Vương gia phải chăng muốn gặp trang chủ? Gia đình kia hỏi, không sai, Diêm Xuyên gật đầu, trang chủ tuổi già từ 3 năm trước đã tuyên bố với bên ngoài, sẽ không hề gặp bất kể người ngoài nào trừ phi. Gia đình kia cau mày nói, lớn mật, Lưu Cẩn lại tức giận quát lớn, thế nhưng Diêm Xuyên lại phất tay, ngăn trở Lưu Cẩn. Trừ phi cái gì, Diêm Xuyên cười hỏi, trang chủ mấy năm nay ai cũng không gặp, dù là đại thọ của Yến Đế lúc trước muốn mời trang chủ cũng không chịu rời trang. Ở Tinh La Sơn Trang, ngoại trừ một số người hầu phục thị cùng con cháu của trang chủ, chỉ có một loại người có thể gặp trang chủ. À, đó là người cờ đạo đỉnh cao, danh thủ cờ quốc gia trong thiên hạ. Sau khi đánh cờ với trang chủ, được sự đồng ý của ngài, mới được đi gặp. Gia đình kia giải thích, đánh cờ, Diêm Xuyên hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, gia chủ tuổi đã cao, muốn làm chuyện bản thân yêu thích nhất lúc về già, đó là đánh cờ. Lúc này có vài chục cao thủ cờ đạo đang ở ngoại cốc của Sơn Trang, cùng trang chủ đánh cờ, hoặc phá giải cờ tàn. Vương gia nếu có hứng thú, không ngại theo tiểu nhân đi vào, chỉ là. Gia đình kia nhìn lướt qua một đám cẩm y quân vây xung quanh. Được, ta cùng với ngươi đi coi xem sao. Lưu Cẩn, Hoắc Quang hãy chọn lựa 4 người, theo ta đi vào. Diêm Xuyên cười nói, vâng, mọi người xuống ngựa, một hàng 7 người Diêm Xuyên đi về hướng miệng sơn cốc. Vương gia, xin mời. Gia đình kia cung kính nói, ân, theo sau gia đình kia, Diêm Xuyên tiến vào bên trong sơn cốc. Sơn cốc này rất lớn, cách đó không xa có một vài cái đình hoặc phòng ở tinh xảo. Mấy chục người mặc áo bào rộng, đang vắt óc suy nghĩ trong lúc quan sát một số bàn cờ. Hiển nhiên, những này chính đám kỳ thủ mà gia đình kia đã nhắc tới. Một vài người hầu lần lượt thêm nước vào trà cho mọi người. Bên kia sơn cốc có một con đường nhỏ, hiển nhiên, vẫn còn có thể đi vào một sơn cốc trong sơn cốc. Một số người hầu chạy tới chạy lui bên trong cốc. Đã đến, nước cờ mới của Dịch đại sư đến rồi. Một đám cờ thủ lập tức xông tới. Từ cốc trong cốc đi ra 10 tên gia đình, ngay lập tức bị bao vây vào bên trong. Diêm Xuyên tiến lên phía trước, cả một đám cờ thủ cũng không có ai để ý tới nhóm người Diêm Xuyên, dù sao đi nữa lượng người mỗi ngày tới đây nhiều vô kể. Tiến lại gần, Diêm Xuyên vừa nhìn đã rõ. Tổng cộng có 10 bàn cờ vây xếp thành một hàng. Mỗi một bàn cờ chỉ duy nhất có một người ngồi, giống như không có đối thủ. Mà 10 tên gia đình mới từ cốc trong cốc đi ra, rất nhanh chóng đặt quân cờ lên cả 10 cái bàn cờ. Dịch đại sư nước cờ này cao minh a, Dịch đại sư đi nước cờ này, tiếp theo sẽ không dễ dàng lạc tử a. Ha ha ha, người thua rồi, Dịch đại sư lạc tử thế này, người đã không còn khả năng lật lại thế cờ. Cờ thủ đứng ngoài xem, liên tục đưa ra lời bình luận về cả 10 bàn cờ vây. Thế này có nghĩa là sao? Lưu Cẩn hỏi một tên gia đình bên cạnh, 10 vị này đều là cờ vương của các tỉnh, lần này đến đây thỉnh giáo trang chủ. Trang chủ một người đơn đấu cả 10 đại cờ vương. Đây đã là ngày thứ 3, không có người nào có thể thắng trang chủ. Nếu bọn họ mệt mỏi thì nghỉ ngơi ở gocchuyenaudio.com, các căn phòng xung quanh có thời gian thì lại cách núi đánh cờ cùng với trang chủ. Gia đình tự hào nói, nguồn chuôn phao, VN, cách núi đánh cờ, Diêm Xuyên cười hỏi, đúng vậy, ngài hãy nhìn xem, hơn 10 người này không chỉ là người Yến quốc ta, mà còn cao thủ của các quốc gia Trịnh quốc, Sở quốc, Hàn quốc, Ngụy quốc đều tề tụ về nơi này. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không có người nào có thể thắng được trang chủ. Gia đình kiêu hãnh nói, đơn đấu thập đại cờ vương, cờ đạo của Thái sư Dịch Phong quả thật lợi hại. Lưu Cần kinh ngạc tán thưởng, hãy xem một chút, Diêm Xuyên cười nói, Diêm Xuyên quan sát quân cờ trên bàn cờ. Vương gia kỳ thật mỗi một bàn cờ trình tự nước đi đều có ghi chép, vương gia có cần xem không? Gia đình nọ cười hỏi, được, rất nhanh chóng, gia đình nọ mang tới một tờ giấy, trên mặt vẽ kín các quân cờ. Bên trên mỗi quân cờ đều được đánh số, biểu thị trình tự nước đi. Diêm Xuyên mở một tờ giấy ra, nhìn kỹ một lần, sắc mặt càng lúc càng thêm phần ngưng trọng. Xem xong toàn bộ 10 tờ giấy, ánh mắt đã rơi xuống 10 bàn cờ đang thi đấu. Quả nhiên là cao thủ, Diêm Xuyên thở dài một hơi, mang theo một chút cao hứng tán thưởng. Vương gia, trình độ đánh cờ của lão thái sư thế nào? Hoắc Quang Hiếu kỳ hỏi, cờ thủ cấp thấp đua tranh kỹ năng. Truy cầu thắng bại được mất chỉ vì cái trước mắt, trình độ đánh cờ tuy mạnh nhưng chỉ dừng ở kỹ năng, chưa hiểu kỳ đạo. Cờ thủ cấp trung, truy tìm đạo, giác ngộ bản thân trong đánh cờ, hiểu được tận cùng lý lẽ, đánh cờ có thể bồi dưỡng tâm cảnh bản thân, thu liễm tâm hồn, tiếp cận cờ đạo. Cờ thủ cấp cao, sáng chế ra đạo, dùng thế khai cuộc tâm cảnh dẫn dắt bàn cờ chính là thiên hạ, lạc tử có thể nhiễu loạn nhân tâm, tâm tư đạt tới đạo chân chính cờ đạo. Lão Dịch Phong này, đã là cờ thủ cấp cao. Chỉ đáng tiếc 10 tên cờ vương này kém lão khá xa, lão thiếu một đối thủ chân chính. Diêm Xuyên khẳng định nói, a, lại thua rồi, có một tên kỳ vương than thở, ta cũng thua, ván cờ này ta cũng thua. 10 tên cờ vương, hầu như đồng thời ném quân cờ nhận thua. Này, 10 người làm thế nào lại cùng thua một lúc? Hoắc Quang kinh ngạc thốt lên, bởi vì Dịch Phong thao túng cả bàn cờ. Trình độ đánh cờ của lão không những có thể đơn đấu 10 người, mà còn có thể căn thời gian chuẩn xác kết thúc đồng thời cả 10 ván cờ. Diêm Xuyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói, trình độ đánh cờ của Thái sư Dịch Phong, không ngờ lại cao đến như thế. Lưu Cần kinh ngạc tán thưởng, lúc này, một tên gia đình hô lớn, được rồi, ván này đã xong, mọi người hãy nghỉ ngơi một canh giờ. Một canh giờ sau, 10 người lại có thể tiếp tục đánh cờ với trang chủ nhà ta. Được, một đám kỳ thủ lên tiếng trả lời. Đánh cờ như thế, sao đáng coi trọng? Diêm Xuyên hướng về gia đình dẫn đường nói. Vương gia muốn cùng trang chủ tiểu nhân đánh cờ. Gã Gia Đinh kinh ngạc hỏi lại. Không sai, Diêm Xuyên cười đáp, quy củ nhà tiểu nhân, phá giải 10 ván cờ tàn là thông qua. Gã Gia Đinh nói, đã như vậy, hãy mang 10 ván cờ tàn xếp thành một hàng A. Diêm Xuyên cười nói, a, vương gia, cờ tàn của nhà tiểu nhân rất khó, rất nhiều người một ngày mới có thể phá giải được một bàn A. Gã Gia Đinh cảm thấy kỳ quái nói, không sao, cứ bày đi. Diêm Xuyên lắc đầu, a, vâng, vâng. Gã Gia Đinh kỳ quái nhìn Diêm Xuyên, vừa khéo 10 người hạ cờ chịu thua. Góc truyện audio.com, gã Gia Đinh lập tức lôi kéo thêm mấy tên gia đinh, dựa theo sách dạy đánh cờ, nhanh chóng bày ra 10 ván cờ tàn. Làm gì thế, cờ tàn, lại có người mới đến sao? Một đám cờ thủ ngoài ý muốn quan sát khung cảnh này. 10 tên gia đinh mỗi người đứng bên một cái bàn cờ, Diêm Xuyên đứng bên cạnh quan sát. Thiếu niên này là ai? Nói đùa chắc một mình hắn đồng thời phá giải 10 ván cờ tàn. Ở đâu chui ra một tên lăng đầu thanh niên sức châu, còn gọi là trẻ châu. Cả Lưu Cẩn, Hoắc Quang đều lộ vẻ không yên. Diêm Xuyên lại không có chút lo lắng nào, vừa nhìn đến những ván cờ tàn này lập tức mỉm cười. Tiện tay nhặt một quân đen ở trong bát đựng quân cờ cấp tốc lạc tử ở một bàn cờ trong khi mọi người còn chưa kịp thấy rõ thế cờ ra sao. Diêm Xuyên nhanh chóng đi nước cờ tiếp theo ở bàn thứ hai. Bàn thứ ba, bàn thứ tư, giống như nước chảy, mây trôi, trong chớp mắt cả 10 cái bàn cờ đều đã lạc tử. Một đám kỳ thủ kinh ngạc nhìn vào Diêm Xuyên, đùa giỡn hay sao? Hắn làm bừa chắc, từng ấy thời gian, đâu có kịp xem thế cờ. Hơn nữa còn là 10 ván. Ván cờ tàn này ta đã phá giải, nước đầu tiên, thật sự là lạc tử như vậy. Thiếu niên này quả thật là may mắn. Mọi người nhao nhao thảo luận, chẳng một ai coi trọng Diêm Xuyên. Lưu Cẩn, Hoắc Quang trừng mắt nhìn đám cờ thủ, giống như cảnh cáo mọi người không nên phát ngôn bữa bãi. Tuy nhiên đám cờ thủ căn bản không buồn để ý, vẫn không ngừng trách mắng. Các vị quân tử xem cờ không nói. Diêm Xuyên cười nói, đi gì, câu này giống bàn cờ ngoài vỉa hè quá. Ách, cả một đám kỳ thủ trên mặt cứng đờ. Chú thích, lạc tử, cách gọi nước đi trong cờ vây. Mỗi lần người chơi đặt quân đen, hoặc trắng, xuống bàn cờ thì gọi là lạc tử. Cách chương.